Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 28 tháng 6, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bằng về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7, cầu cho việc thực hành thể thao luôn là cơ hội huynh đệ và giúp con người tăng trưởng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế, noi gương tình yêu trung tín của trái tim Chúa Giêsu và phản ánh tình yêu ấy qua việc săn sóc các bệnh nhân. Đây là lời mời gọi trong bài giảng thánh lễ lẽ ra Đức Thánh Cha chủ sự trong cuộc viếng thăm tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli thuộc Đại học Thánh Tâm ở Roma chiều hôm qua 27 tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập đại học này với trụ sở chính ở Milano, nhưng có đại học đa khoa được thành lập cách đây 50 năm ở Roma. Tuy nhiên, vào phút chót, Đức Thánh Cha vì lý do sức khỏe đã không thể thực hiện chuyến viếng thăm được và Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, đã chủ sự thay. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi chiều tại khuôn viên Viện Sinh học ở Nhà Thương. Đức Hồng Y Scola đã đọc bài giảng do Đức Thánh Cha soạn, trong đó Ngài quảng diễn các đặc tính lòng trung tín của Chúa Giêsu Kitô, đấng vẫn trung tín với con người dù con người bất trung. Lòng trung tín ấy cũng được biểu lộ qua sự khiêm tốn của trái tim Chúa. Chúa không đến để chinh phục con người như các vua chúa và những người hùng mạnh của trần thế này, nhưng Chúa đến để trao tặng tình thương của Ngài với sự dịu dàng và khiêm tốn. Đức Thánh Cha viết, lòng trung tín của Chúa giúp chúng ta làm chứng về tình thương này với anh chị em chúng ta trong việc khiêm tốn phục vụ dịu dàng. Đó là điều các bác sĩ và nhân viên y tế được đặc biệt mời gọi thi hành tại Bệnh viện Đa khoa này thuộc Đại học Thánh Tâm. Nơi đây, mỗi người trong anh chị em mang đến cho các bệnh nhân một chút tình thương của trái tim Chúa Kitô và anh chị em thực hành điều đó với khả năng chuyên môn của mình. Điều này có nghĩa là anh chị em trung thành với các giá trị nền tảng mà cha Gemelli đã đặt nơi nền của Đại học Công giáo Thánh Tâm để liên kết sự nghiên cứu khoa học được đức tin soi sáng và chuẩn bị các chuyên gia công giáo nhiều khả năng. Lẽ ra, theo chương trình, Đức Thánh Cha đến bệnh viện từ lúc 4 giờ 15 phút chiều để chào thăm các bệnh nhân hiện diện tại sân nhà thương cũng như những người đứng ở các cửa sổ, rồi gặp gỡ các bệnh nhân trong một khu vực. Sau đó, Ngài vào nhà thờ Thánh Tâm trong bệnh viện trao tặng thánh tích của Thánh Giáo Hoàng John 23 và John Paul II, chào thăm và nhắn nhủ đại diện của gia đình đại học và Bệnh viện Đa khoa Gemelli.
Roma, trong năm 2013, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên được hơn 88 triệu euro để tài trợ 5.420 đơn xin giúp đỡ tại 140 nước trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm qua 27 tháng 6, cơ quan bác ái quốc tế này cho biết ngân khoản gần 88 triệu 400 ngàn euro nhận được trong năm ngoái là số tiền lạc quyên đứng thứ hai trong lịch sử của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đây thực là một phép lạ xét vì tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay trên thế giới. Trong số 5.420 dự án được tài trợ, ưu tiên được dành cho những giáo hội đang chịu bách hại, kỳ thị hoặc những khó khăn khác như tại Trung Đông, Trung Quốc, Pakistan, Cuba và Sudan. Bà Regina Lynch, Giám đốc quốc tế của phân bộ các dự án thuộc tổ chức này cho biết tại nhiều nơi, các tín hữu Kitô buộc lòng phải sống lén lút vì mọi hoạt động của họ đều bị theo dõi và tại những nước đó, giáo hội không thể nhận được trợ giúp kinh tế từ nước ngoài. Trong số tài trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, có 37,4% dành cho việc kiến thiết các nơi thờ phượng, giáo dục và mục vụ, 17,6% là các ý lễ, 12,5% dành cho việc đào tạo thần học, 10,3% cho việc huấn giáo. So với năm 2012, ngân khoản trợ giúp khẩn cấp do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phân phối gia tăng gấp đôi do cuộc xung đột tại Syria. Từ nước này có 2.500.000 người phải tị nạn ra nước ngoài và hơn 7 triệu người phải tản cư nội địa.
Vatican, sáng Chủ nhật 29 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và trao dây pallium cho 24 vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tượng trưng tình hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 24 vị tổng giám mục sẽ nhận dây pallium đến từ 22 quốc gia, trong đó có 6 vị từ Á Châu là Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, 2 vị Philippines. Ngoài ra, có 3 vị tổng giám mục không đến được và xin nhận dây pallium tại giáo phận thuộc quyền do vị đại diện tòa thánh trao.
Roma, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi, kêu gọi cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cái vòng bạo lực ở Iraq. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 6 vừa qua tại Roma, giáo sư Riccardi tố giác rằng làn sóng bạo lực ở Iraq hiện nay dường như theo đuổi mục tiêu phân hóa Iraq thành nhiều phần và xóa bỏ sự hiện diện ngàn năm của các tín hữu Kitô tại nước này. Trong những tuần qua, sau khi chiếm được Mosul là thành phố lớn thứ hai tại Iraq và nhiều thành phố khác, dân quân Hồi giáo ISIS được các nhóm khác hỗ trợ bắt đầu pháo kích vào thành Karakoş. Trong thời gian sắp tới đây, các dân quân thánh chiến Hồi giáo này có thể sẽ chiếm toàn vùng bình nguyên Ninive, cho đến nay tương đối yên hàng. Tại đây có một nửa số Kitô hữu còn lại ở Iraq đang sinh sống. Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio nhận xét rằng, sự bùng nổ bạo lực do các thành phần cực đoan gây ra không những có nguy cơ chấm dứt vĩnh viễn dự án hội nhập tôn giáo và phát triển xã hội dựa trên sự sống chung và cộng tác giữa người Kitô và Hồi giáo, nhưng còn làm cho sự hiện diện của Kitô hữu hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ của Iraq nữa.
Nguồn tin ở địa phương cho biết thành phố Karakoş có 50.000 dân cư, hầu hết là tín hữu Kitô Syriac. Trong số này có 40.000 người đã phải di tản đến vùng Kurdistan và trú ngụ tại Ankawa và tại thủ phủ Erbil. Cảnh tượng thật là đau thương, hàng ngàn người, các gia đình với trẻ em tạm trú tại các công sở hoặc ở bên vệ đường. Ngoài những người di tản từ Karakoş, còn có khoảng 250.000 người khác từ Syria chạy đến đây trong những tháng qua, không kể nửa triệu người tị nạn từ thành Mosul. Tình trạng dân chúng tại vùng Kurdistan thật bi thảm và khó khăn hơn. Vùng này bình thường có 6 triệu dân cư.
Jerusalem, trưởng ấn Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Đức cha William Somali, lên án vụ bắt cóc 3 học sinh Israel, đồng thời kêu gọi quân đội Israel chỉ nên phản ứng tương xứng. Đức cha Somali cũng là giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Foatwa ở Jerusalem. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 25 tháng 6 vừa qua, ngài nói, bắt cóc 3 học sinh Israel không phải là điều tốt đẹp. Nó chống lại nhân quyền và phẩm giá con người. Chúng tôi chống lại hành động này vì nó không phải là con đường đúng để kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, phản ứng của quân đội Israel về vụ này thật là không tương ứng. 3 học sinh bị bắt cóc hồi trung tuần tháng 6 này trong lúc từ trường học ở Gush Etzion về nhà thuộc một khu định cư ở miền Cisjordani gần Bethlehem. Các quan chức Israel tố cáo nhóm Hamas là thủ phạm vụ này. Hamas mới tham gia chính phủ liên hiệp với Tổng thống Mahmoud Abbas. Đức cha Somali cho biết quân đội Israel đã bắt giữ 600 người Israel trong cuộc tìm kiếm 3 học sinh bị bắt cóc. Thái độ như vậy đi quá cả quy luật mắt đền mắt, răng đền răng. Tổng thống Abbas của Palestine đã lên án vụ bắt cóc và các lực lượng Palestine cũng phối hợp với Israel để lùng bắt những kẻ thủ phạm vụ bắt cóc. Thủ lãnh nhóm Hamas là Khaled Mashaal, nói rằng nhóm của ông không can dự vào vụ bắt cóc. Linh mục Raed Abu Shalia, cha sở giáo xứ thánh gia ở thành Ramallah, cũng lên án vụ bắt cóc, nhưng đồng thời phê bình phương pháp Israel đang sử dụng để tìm kiếm thủ phạm.
Montreal, hội hiệp sĩ Colombo ở tỉnh Quebec bên Canada được xếp vào hàng quảng đại nhất trong số các chi hội ở Bắc Mỹ. Theo thông cáo mới công bố trong những ngày qua, trong năm ngoái, 90.000 hiệp sĩ Colombo ở Quebec đã đóng góp 11.400.000 đô la Canada, tương đương với hơn 10.615.000 Mỹ Kim, tức là đứng đầu trong số 70 vùng ở Bắc Mỹ, Âu Châu, Mỹ Latin và quần đảo Caribe. Ngoài ra, các hội viên đã hoạt động 1.700.000 giờ cho các công tác từ thiện. Tổng cộng trên thế giới, Hội Hiệp sĩ Colombo cung cấp 171.400.000 Mỹ Kim trong năm 2013. Trong số này, có 28 triệu đến từ các chi hội toàn nước Canada, kể cả vùng tiếng Anh. Hội Hiệp sĩ Colombo do Linh mục Michael McGivney thành lập tại Hoa Kỳ năm 1897, và hiện nay án phong chân phước cho cha đang được Bộ Phong Thánh cứu xét. Hội có 1 triệu 800 ngàn hiệp sĩ trên thế giới là những tín hữu công giáo thực hành đạo từ 18 tuổi trở lên. Hội nổi bật về các hoạt động bác ái, đồng thời dấn thân bênh vực sự sống con người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ, không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.
Quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của giáo hội. Hiển nhiên là khi mừng kính hai thánh tông đồ này, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo hội. Thế nhưng, thiết tưởng là chúng ta cũng nên rút ra được điều gì đấy từ ngày lễ này, làm bài học cho bản thân và cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Từ xưa đến nay, những nhân vật được chọn để giữ một vai trò trọng yếu nơi một tổ chức thường là những người có những biệt tài nào đấy, thông minh, có tài quản trị, có khả năng ngoại giao tốt. Thế nhưng, nhìn đến những con người mà Chúa đã chọn để thay Chúa phân phát ơn lành từ trời cho thế giới, ta lại thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Ngay từ thời điểm bắt đầu đời sống công khai, Đức Giêsu đã mời gọi một số người cùng đi với Ngài, ở lại với Ngài, để Ngài huấn luyện và sai đi. Những thành phần mà Ngài chọn, phần lớn là ngư phủ, rồi thu thuế, đầu óc mang đầy tư tưởng vinh hoa và danh lợi. Suốt bao năm tháng dài miệt mài theo Chúa, vậy mà các ông chẳng hiểu về con đường Chúa đi, vẫn không thay đổi đời sống. Trong số nhóm người thân tín nhất với Đức Giêsu, Phêrô được chọn làm người đứng đầu, đó là bởi vì ông đã được Chúa Cha mặc khải cho biết về căn tính Kitô của Đức Giêsu như trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Phêrô không phải là người xuất sắc nhất trong nhóm, cũng không phải là người thánh thiện nhất trong nhóm. Ông lại còn là người chối Chúa khi Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Nhưng ông được coi là người có tính cương trực và thẳng thắn. Đặt một ngư phủ vô học làm nền tảng cho giáo hội của mình, rõ ràng Đức Giêsu đã làm một chuyện thật ngược ngạo từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại. Phao-lô không thuộc nhóm những người được mời gọi đầu tiên. Trước khi trở thành một người tông đồ nhiệt thành của Đức Giêsu, ông đã là một trong số những người chống đạo Chúa và sát hại những người Kitô hữu nhiều nhất. Khi bị Chúa làm cho té ngựa, ông được ơn hoán cải và hoàn toàn thay đổi lối sống của mình. Lúc trước, ông nhiệt thành bách hại đạo bao nhiêu, thì giờ đây ông dấn thân rao truyền nước Chúa bấy nhiêu. Cho đến nay, chưa có vị nào vượt qua được thánh nhân quãng đường dài trên hành trình truyền giáo. Những lá thư mục vụ mà Ngài gửi đến cho các tín hữu ở nơi mà Ngài đặt chân đến chất chứa những chân lý khôn ngoan tuyệt vời. Từ ngày biết Đức Kitô, Phao-lô khẳng định rằng ông coi tất cả như rác rưởi. Đời ông đã thật sự đổi mới khi để cho Đức Kitô đi vào trong cuộc đời mình. Một người là đá tảng đức tin, một người là tông đồ dân ngoại. Với hai cột trụ này, Đức Kitô đã xây nên tòa nhà vĩ đại và kiên cố là giáo hội, mà theo như lời Ngài đã nói, cửa địa ngục sẽ không bao giờ có thể thắng được. Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy giáo hội đã trải qua không ít những biến cố thăng trầm. Có những thời bị chia năm xẻ bảy, có những lúc đức tin bị lung lay. Có khi hàng giáo sĩ sống đời bê tha, không nêu gương sáng. Trước sức tấn công mạnh mẽ của thế lực đen tối, giáo hội đã bao phen đối diện với những sóng gió, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng, bất cứ khi nào có chuyện xảy đến với giáo hội, Thiên Chúa lại cho xuất hiện những vị thánh để vực giáo hội dậy. Con thuyền giáo hội chênh vênh giữa bao ngọn sóng, có lúc chao đảo ngã nghiêng, nhưng chưa bao giờ bị sụp đổ. Có nhiều người chống đối giáo hội, nhưng cũng có biết bao con người sẵn sàng trả giá máu để làm chứng cho đức tin mà họ đã lãnh nhận. Thiên Chúa không cất đi tất cả những khó khăn, nhưng Thiên Chúa luôn ban ơn để giáo hội có thể vượt qua những khó khăn ấy. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa vì Người không bao giờ chê bỏ chúng ta. Chỉ cần ta một lòng một dạ với Chúa, Ngài có thể biến chúng ta trở thành vĩ đại trước muôn người. Chỉ cần ta dám hy sinh cho Ngài, ta sẽ nghiệm thấy rằng Ngài chẳng ngại ban ơn cho ta. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã cưu mang chúng ta nơi giáo hội. Xin Chúa đổ tràn ân sủng trên Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và tất cả mọi thành phần dân Chúa để mọi người cùng chung tay xây dựng giáo hội Chúa ngày thêm vững mạnh hơn.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, một chiến dịch quốc tế mang tên giúp đỡ người Bạch Tạng Phi Châu đã được tung ra từ Roma và có đặc điểm là được chính Đức Thánh Cha Francisco cộng tác. Chiến dịch giúp đỡ người Bạch Tạng Phi Châu đã thành hình hồi tháng 11 năm ngoái 2013 khi Đức Thánh Cha mời ông Cristiano Gentili, một nhà văn và là người dấn thân hoạt động thiện nguyện tại Phi Châu, đến tham dự một hội nghị quốc tế về Phi Châu do Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh triệu tập tại Vatican. Ông đã thuyết trình về thảm kịch của những người Bạch Tạng Phi Châu, nhất là các trẻ em. Đây là những người Phi Châu hoàn toàn nhưng có làn da trắng bóc. Họ bị truy lùng, bị bạo hành tra tấn và bị giết để trích lấy các cơ phận dùng vào mục đích kỳ thị hay mê tín dị đoan. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã mời ông Gentili ở lại nhà trọ Thánh Marta. Cùng lúc ấy, ông Gentili đã trình bày với Đức Thánh Cha về dự tính biến cuốn sách truyện Bóng Trắng, một câu chuyện về cuộc sống khổ hình của các trẻ em Bạch Tạng Phi Châu, thành một truyện đọc phát trên Internet để đánh động ý thức thế giới về thảm trạng các em. Ông xin Đức Thánh Cha cộng tác bằng cách đọc một vài câu trong truyện và Ngài đã nhận lời. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, chiến dịch giúp đỡ trẻ Bạch Tạng Phi Châu chính thức được phát động trên mạng. Bất cứ ai muốn tham dự cũng có thể nghe tiếng của Đức Thánh Cha Francisco và đọc một đoạn của cuốn sách Bóng Trắng, để cuốn sách này trở thành cuốn truyện đọc xã hội đầu tiên có giọng đọc của rất nhiều người. Đồng thời, chiến dịch cũng bao gồm một thỉnh nguyện thư bằng 6 thứ tiếng để bày tỏ sự gần gũi và xin một trợ giúp cụ thể cho các trẻ em Bạch Tạng Phi Châu. Chiến dịch giúp đỡ trẻ Bạch Tạng Phi Châu được sự cộng tác của nhiều tổ chức thiện nguyện quốc tế, trong đó có Hội Bác sĩ cho Phi Châu, Guam.
Cũng tại Phi Châu, hôm 25 tháng 6 vừa qua, có tin cho biết khoảng 20 người Niger, trong đó có cả vài phu nhân của một số nhân vật nổi tiếng người Nigeria, đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về một vụ buôn bán trẻ em tại đây. Nguồn tin thân cận giới cảnh sát Niamey, thủ đô Niger, cho biết hơn 20 người, đa số là phụ nữ, đã bị bắt kể từ thứ Hai 23 vừa qua trong khuôn khổ một vụ điều tra quốc tế về buôn bán trẻ em. 18 người trong số này bị buộc tội trao đổi trẻ em, dối trá và sử dụng dối trá và khai báo sai trái. Vụ buôn bán trẻ em này diễn ra trong vùng tam giác Niger, Benin và Nigeria. Trong số những người bị bắt giam, có phu nhân chủ tịch Quốc hội Niger và phu nhân Bộ trưởng Công nghiệp của chính phủ. Hệ thống buôn người này được nhiều phụ nữ hiếm muộn hay không thể có con cậy nhờ đến, nhưng không ai biết rõ nguồn gốc của các trẻ em này, trong đó có nhiều cặp song sinh. Sự căng đan này xảy ra trong khi Niger là quốc gia có tỷ lệ sinh sản cao nhất thế giới với 7,6 người con cho mỗi phụ nữ. Đây cũng là quốc gia nghèo nhất thế giới. Với đà tăng trưởng nhân số này, Niger đang đối diện với nạn nhân mãn không thể chịu đựng nổi. Mohamed Al-Mansour, nhân viên cấp cao của tổ chức thiện nguyện phi chính phủ có tên là Timidria, đặc trách cuộc chiến chống nạn nô lệ, phản ứng bằng cách tuyên bố, "Chúng tôi có đầy trẻ em nơi đây. Bất cứ ai muốn cũng có thể nhờ chúng tôi giúp xin con nuôi. Điều này có thế giá hơn là dính líu vào một vụ buôn người bất hợp pháp." Trong khi đó, các xưởng đẻ liên tục bị khám phá tại Nigeria, quốc gia lân cận. Các xưởng đẻ này nhận nuôi các phụ nữ trẻ lầm lỡ mang bầu để giữ các trẻ sơ sinh chào đời sau đó. Họ bán những trẻ này với giá vài ngàn euro, các trẻ trai đắt giá hơn trẻ gái. Các bà mẹ được trả vài trăm euro. Hồi tháng 4 năm 2012, cảnh sát Nigeria đã khám phá một viện cô nhi trá hình chuyên bán trẻ em sơ sinh cho các nhóm ma thuật làm lễ tế, trong đó các em có thể bị tra tấn hay bị giết nữa. Buôn người là tội phạm thịnh hành hàng thứ ba tại Nigeria sau nạn lường gạt và buôn bán ma túy. Cũng có nhiều phụ nữ trẻ bị đưa từ Niger sang Nigeria làm nô lệ.
Đầu tuần qua, Liên hiệp Thế giới chống nạn các vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh, gọi tắt là WAAAR, đã khẩn thiết lên tiếng báo động về hiện tượng con số các vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, và đây là một nguy hiểm đe dọa trầm trọng sức khỏe con người cũng như sức khỏe các loài vật. Liên hiệp Thế giới chống nạn vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh bao gồm các bác sĩ thú y, bác sĩ giải phẫu, các chuyên viên truyền nhiễm, dược sĩ, các nhà nghiên cứu sinh học, các chuyên viên về môi sinh, v.v., thuộc 55 quốc gia cùng nhiều đại diện của các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền. Hiện nay, con số người chết vì vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh hàng năm là khoảng 25.000 người tại Âu Châu và 23.000 tại Hoa Kỳ. Hiện tượng này liên hệ chặt chẽ đến liều lượng và loại thuốc trụ sinh. Con người ngày nay dùng quá nhiều thuốc trụ sinh trong việc chạy chữa cho người khác hay cho các súc vật và cả những sản phẩm thiên nhiên nữa. Các biện pháp chữa chạy vô hiệu đã bắt đầu trong các bệnh viện, rồi lan ra cả các cộng đồng dân sự ngày càng rộng lớn hơn. Các vi khuẩn, vi trùng kháng thuốc trụ sinh ngày càng tăng lên nhiều hơn. Liên hiệp Thế giới chống hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh đã báo động khẩn cấp về tình hình trầm trọng này và đề nghị 10 hành động ưu tiên, trong đó có việc quảng bá ý thức về nguy hiểm này từ phía các chuyên viên trong ngành cho mọi tầng lớp dân chúng, cấp thiết đề ra một chương trình toàn quốc chiến đấu chống hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh được tài trợ bởi người đầu tư cũng như người tiêu thụ. Cung cấp thuốc trụ sinh có phẩm chất tốt cho cả các quốc gia đang trên đường phát triển, quản lý tốt việc sử dụng và kiểm soát công cuộc điều trị bằng trụ sinh, theo dõi tiến trình truyền nhiễm và việc phòng ngừa, giáo dục việc sử dụng thuốc trụ sinh và nhất là nghiên cứu và phát triển các loại thuốc trụ sinh mới. Mục tiêu mà Liên hiệp Thế giới chống nạn vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh WAAAR muốn đặt tới là thu hút sự chú ý của toàn thế giới trước sự khẩn cấp và trầm trọng của hiện tượng này, đồng thời phối hợp cuộc đối thoại giữa khối Âu Châu và toàn trái đất để tìm ra những biện pháp hữu hiệu trước khi quá trễ. Các chuyên viên nhận định rằng sự kiện các vi khuẩn vi trùng kháng cự lại các loại trụ sinh gia tăng lại càng trở nên đáng lo ngại hơn nữa trong thời điểm hiện nay khi mà không có một loại trụ sinh mới nào được khám phá hay nghiên cứu.
Trong những ngày diễn ra giải bóng đá thế giới bên Brazil hiện nay, có một tầng lớp dân chúng tại đây rất vui mừng, phấn khởi giữa bao nhiêu người biểu tình phản đối. Đó là những người sống nhờ nghề lượm rác để tái chế. Hàng ngày, cả trăm cả ngàn người lui cui trên những bãi rác khổng lồ ngoài trời, lượm lặt và phân loại các loại rác để bán lại cho các hãng tái chế. Trung bình, mỗi trận bóng đá trong những ngày này sản xuất ra 5 tấn rác rưởi, và đây là lần đầu tiên một quốc gia tổ chức giải bóng đá thế giới đã đề ra chương trình tái chế rác rưởi với đối tác là những người lượm rác. Khoảng 850 người sống nhờ nghề lượm rác đã được thu nhận làm việc trong các sân đấu bóng đá và 300 người khác trong các tổ hợp tái chế. Hãng Coca-Cola, một trong các hãng cộng tác chính thức của tổ chức FIFA, trả lương mỗi ngày 80 reais, tức khoảng 27 euro cho mỗi người, cộng thêm 25 reais, tức 8 euro tiền ăn. Ông Alex Pereira, 38 tuổi, với thâm niên 14 năm trong nghề lượm rác, nói rằng cảm tưởng ở trong một sân bóng đá đang diễn ra giải bóng đá thế giới thật là huy hoàng. Chúng tôi không được xem các trận đấu vì chúng tôi phải làm việc, nhưng đối với chúng tôi đây đã là một chiến thắng rồi. Bên ngoài các sân đấu, một đoàn người lượm rác khác cũng vác bao đi lượm rác, nhất là những lon nước ngọt thay bia để bán lại cho các hãng tái chế. Tại Brazil, 98% các lon nước ngọt thay bia này đều được tái chế nhờ những người lượm rác nói trên. Theo chính quyền Brazil, con số chính thức người sống về nghề lượm rác ở Brazil là 600.000, nhưng trên thực tế, phải nói là trên 1 triệu người, đại đa số phải lao động trong những điều kiện thật nguy hiểm đối với sức khỏe.
Trong tuần qua, đã có nhiều biến chuyển liên quan đến vụ bà Meriam Ibrahim Ishak, một phụ nữ Kitô trẻ người Sudan bị kết án tử hình vì tội cải đạo. Meriam sinh năm 1987 tại bang Jedaref, mạn đông Sudan. Cha bà là người Hồi, nhưng đã bỏ rơi gia đình từ năm bà được 5 tuổi. Meriam lớn lên trong tín ngưỡng của mẹ là tín hữu chính thống. Vào cuối năm 2011, Meriam xin gia nhập giáo hội Công giáo, rồi sau đó thành hôn với ông Daniel Wani, một công dân Hoa Kỳ gốc Sudan. Vấn đề bùng nổ vào năm ngoái 2013, khi một nhóm người tự xưng là thân nhân của bà Meriam đã tố cáo bà là người cải đạo, vì theo Hồi giáo, bà mang đạo của cha là người Hồi, tuy rằng bà không hề quen biết các thân nhân này. Tháng 2 vừa qua, bà bị bắt giam mặc dù đang mang thai. Cả đứa con trai đầu lòng mới 2 tuổi đầu cũng theo bà vào nhà giam. Tháng 5 tiếp đó, bà bị kết án tử hình vì tội đã chối bỏ Hồi giáo, hôn phối bị hủy bỏ và thêm 100 roi đòn. Trong hoàn cảnh ấy, bà đã sinh con gái tên là Maya trong tù. Toàn thế giới đã ào ạt phản đối bản án vô nhân này. Ngoại trừ người em trai cùng cha khác mẹ của bà thì tuyên bố, nếu không chịu hối cải trở về với Hồi giáo thì nên giết bỏ đi. Ngày thứ Hai 23 tháng 6 vừa qua, bà và 2 người con được trả tự do vì tòa phá án tuyên bố bản án của bà là bất hợp hiến. Nhưng khi bà ra phi trường thủ đô Khartoum chuẩn bị rời Sudan đi Mỹ thì bị mật vụ Sudan bắt trở lại để thẩm vấn. Tin mới nhất cho biết là từ sáng hôm qua, sau khi được thả, bà Meriam đã xin vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Khartoum xin trú ẩn.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho việc thực hành thể thao luôn luôn là cơ hội sống tình huynh đệ và giúp con người tăng trưởng. Đức Thánh Cha Francisco cũng là một người ái mộ thể thao, hồi còn nhỏ, Ngài ở trong hội bóng đá, và khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Ngài ủng hộ một đội banh ở địa phương. Trong hơn 15 tháng qua từ sau khi làm giáo hoàng, Ngài đã nhiều lần gặp gỡ giới thể thao, và nhân những cơ hội ấy, Ngài vẫn nhắc nhở về những điều tốt đẹp mà thể thao mang lại cho con người, cũng như những đức tính mà người chơi thể thao và người hâm mộ cần phải có. Chẳng hạn, ngày 23 tháng 11 năm ngoái, khi tiếp kiến các thành viên của Ủy ban Thế vận hội Olympic Âu Châu, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh lợi ích của thể thao thể dục đối với việc phát triển con người và tình huynh đệ vô biên giới. Ngài nói, giữa giáo hội và thể thao thể dục có một mối dây liên lạc thần tình, vì giáo hội coi thể thao là một phương thế giá trị, giúp con người lớn lên quân bình toàn vẹn. Thể thao kích thích việc vượt thắng chính mình và những ích kỷ của mình, tập luyện tinh thần hy sinh, tạo thuận tiện cho sự liêm chính trong các tương quan giữa con người với nhau, tình bạn, tinh thần tôn trọng các luật lệ. Thật là điều quan trọng, thăng tiến các giá trị nhân bản và tôn giáo, làm nền tảng cho một xã hội công bằng và liên đới. Thể thao là ngôn ngữ đại đồng vượt thắng các ranh giới, tiếng nói, chủng tộc, tôn giáo và ý thức hệ. Nó có khả năng hiệp nhất con người, tạo thuận tiện cho đối thoại và tiếp đón, vì thế nó là một kho tàng rất quý báu. Đức Thánh Cha cũng khích lệ mọi cơ cấu tổ chức như Ủy ban Olympic Âu Châu, đề nghị với các thế hệ trẻ những lộ trình thể thao như phương thế xây dựng hòa bình, chia sẻ cuộc chung sống giữa các dân tộc. Sinh hoạt thể thao hiệp nhất chứ không chia rẽ. Cả năm vòng tròn đan nhau của biểu tượng Thế vận hội nói lên tinh thần huynh đệ đại đồng đó và phải hướng dẫn mọi cuộc tranh tài thể thao. Khi thể thao chỉ được nhìn theo các tiêu chuẩn kinh tế tài chính và tìm danh vọng bằng mọi cách, thì có nguy cơ biến các vận động viên trở thành món hàng thuần túy để kiếm lời. Chính các vận động viên cũng bị lôi cuốn đánh mất đi ý nghĩa đích thực sinh hoạt của họ. Thể thao là hòa hợp, nhưng nếu việc tìm kiếm tiền bạc và thành công thắng thế, thì nó sẽ bẻ gãy sự hòa hợp ấy. Chính vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên của Ủy ban Chu toàn nhiệm vụ giáo dục của thể thao và đào tạo các vận động viên được linh hoạt bởi sự ngay thẳng, có ý thức luân lý đạo đức và trách nhiệm cao. Gần đây, báo chí càng nói nhiều về những vụ bạo động trên sân bóng đá, sự đụng độ đẫm máu giữa những người ủng hộ đội banh này, người ủng hộ đội banh kia tại một số nước Âu Châu, như trong trận bóng đá chung kết Cúp Italia ngày 3 tháng 5 vừa qua giữa đội Napoli và Fiorentina diễn ra tại Roma, đã có những phát súng được bắn ra, pháo và những cuộc ẩu đả làm cho một người ủng hộ đội Napoli bị thương và hung thủ bị bắt. Chính phủ Italia phải cấp tốc tiến hành việc soạn dự luật cấm những người ủng hộ hung bạo không được vào sân bóng đá để xem đá banh. Hôm trước đó, mùng 2 tháng 5, trong buổi tiếp kiến hai đội banh vào chung kết, Đức Thánh Cha nói rằng, thể thao mang trong mình một giá trị mạnh mẽ về mặt giáo dục, để làm con người tăng trưởng bản thân trong sự hòa hợp giữa thân thể và tinh thần, tăng trưởng về mặt xã hội trong tình liên đới, lương thiện, liêm chính và tôn trọng nhau. Ước gì bóng đá luôn có thể phát huy những tiềm năng ấy. Cũng với ý hướng đó, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7 tới đây, tháng có những trận bóng đá thế giới ở Brazil, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho việc thực hành thể thao luôn luôn là cơ hội sống tình huynh đệ và giúp con người tăng trưởng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Biết Bao Giờ, trích từ đĩa compact bài ca Yêu Thương.
Giờ con mới thấy Chúa Trời, tim con đang hoài luôn luôn mong ngày tìm về bên Chúa, kề bên lòng Chúa con mãi luôn an bình, về bên lòng Chúa hồn con cứ vui hợp chung mối tình. Biết bao giờ con mới thấy Chúa Trời, con luôn mong mỏi, con luôn trông chờ về nơi vinh phúc. Đời nơi trần thế bao đắng cay u sầu, cùng gông tội lỗi triền miên nỗi đau, buồn nhớ nuốt sâu. Trên đời tựa áng mây trời rồi cũng biến tan. Chúa mãi luôn cao vời, cho kiếp người bình an ngàn nơi và tuôn xuống khắp chốn dương gian ngập tràn hồng ân. Lòng con mong ước ngày không xa ngài đến gian trần gặp lên quê trời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt các bác sĩ và nhân viên y tế, noi gương tình yêu trung tín của trái tim Chúa Giêsu và phản ánh tình yêu ấy qua việc săn sóc các bệnh nhân. Roma, trong năm 2013, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên được hơn 88 triệu euro để tài trợ 5.420 đơn xin giúp đỡ tại 140 nước trên thế giới. Roma, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi kêu gọi cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cái vòng bạo lực ở Iraq. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.